thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 101 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 20. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Chúng ta đã suy ngẫm đến một thái độ thật mạnh mẽ và dứt khoát trước sự cám dỗ. Đó là phải chống cự lại ma quỷ. Mặc dù trong giới hạn của con người thì không ai có thể thắng ngưng quyền lực của ma quỷ. Chính sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ về uy quyền của Sa-tan, chính là vua chúa của cả thế gian mờ tối này, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 4. Thế nhưng, là con cái Chúa, chúng ta đã được ban cho uy quyền đắc thắng tội lỗi, vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã đắc thắng qua công tác chuộc tội và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Vậy nên, không còn gì để khiến mỗi tín hữu trở nên rụt rè sợ hãi trước mọi sự cám dỗ của ma quỷ. Nhưng ngược lại, mỗi người phải luôn gìn giữ đời sống thánh sạch bằng cách sẵn sàng chống cự, từ chối bất cứ sự lôi kéo nào khiến chúng ta có nguy cơ đi xa khỏi đời sống tinh kính. Trở lại với phần Kinh Thánh liên hệ làm nền tảng cho thái độ trước cám dỗ của chúng ta trong thư Gia Cơ chương 4 từ câu 7 đến câu 10. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. ông Gia-cơ đã nêu ra về hai thái độ để chiến thắng cám dỗ của ma quỷ mà mọi tín hữu cần phải tuân theo. Đầu tiên là phải có thái độ vâng phục Đức Chúa Trời cách hoàn toàn. Tiếp đến, phải trở nên người mạnh mẽ, sẵn sàng chống cự lại mọi điều thuộc về tội lỗi. Giờ đây, ông Gia-cơ tiếp nối bằng một thái độ quan trọng khác, đó là hãy đến gần Đức Chúa Trời. Đến gần Đức Chúa Trời là một nguyên tắc thuộc linh không thể thiếu trong đời sống của mọi con cái Chúa. Không phải một người sau khi tin nhận Chúa Giê-xu được địa vị làm con và được ở trong nhà của Ngài, thì như vậy xem như đã đủ, không cần phải chú trọng để ý đến mối liên hệ khăng khít với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đó chưa phải là tinh thần đến gần Đức Chúa Trời mà trước giả Gia-cơ đã nói đến ở đây. Một người đến gần Đức Chúa Trời nghĩa là phải luôn sống trong tinh thần thờ phượng Ngài, bước vào mối tương giao mật thiết với Chúa trong sự cầu nguyện, ham thích tìm kiếm lời phán của Ngài đã được bày tỏ qua Kinh Thánh. Có như vậy thì đời sống người đó mới luôn đi trong đường lối thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu thiếu chú trọng đến mối liên hệ này, nghĩa là con dân Chúa đang đi xa khỏi đường lối Ngài, tiến gần đến cám dỗ và rất dễ sa vào đời sống tội lỗi. Chỉ cần nhìn đến sự thất bại của các sứ đồ trong vườn Gethsemane năm xưa, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của bài học này. Khi Chúa Giê-xu dẫn các sứ đồ cùng đi với Ngài đến nơi yên tĩnh để cùng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đây là thời điểm cuối cùng mà các môn đồ còn được tự do ở cùng Thầy của mình trước khi Chúa Giê-xu chịu khổ hình. Cho nên, Ngài muốn các học trò thân yêu cùng tỉnh thức với Ngài và cầu nguyện. Thế nhưng, có lẽ các môn đồ cho rằng mình đã thật gần gũi với Chúa rồi, cùng đi cùng ở với Ngài suốt 3 năm, vừa dự tiệc thánh thật cảm động trước đó, như thế là đã quá tốt rồi còn gì. Thế nên, dù Chúa Giê-xu đã nhiều lần kêu gọi các môn đồ hãy đến gần Ngài, nhưng họ thì đã vùi mình trong giấc ngủ. Phúc âm Mác chương 14, từ câu 32 đến câu 40 ghi rằng: Kế đó, đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng 3 người rằng: Linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: Nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: A-ba, lại cha, mọi việc cha làm đều được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Rồi Ngài trở lại thấy 3 người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Si-môn, ngủ ư? Ngươi không thức được 1 giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì con mắt đã đừ quá và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Rồi ngay trong đêm đó, khi quân thù đến bắt Chúa Giê-xu, các môn đồ lúc bấy giờ mới thức dậy. Họ trở nên run sợ sau khi Chúa bị bắt và rồi lần lượt bỏ trốn. Phúc âm Mác chương 14 ghi tiếp rằng: Ngài trở lại lần thứ 3, phán cùng môn đồ rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Thôi, giờ đã tới rồi, này, con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè. Kìa, đứa phản ta đã đến gần. Ngài đương còn phán, tức thì Giuđa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình, chúng bắt người. Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng. Ngay cả sứ đồ Phi-e-rơ được xem là người sốt sắng mạnh mẽ nhất, là người từng tuyên bố rằng dù mọi người có bỏ Chúa, nhưng ông thì có chết, cũng không bao giờ chối Ngài. Dù tâm thần của sứ đồ Phi-e-rơ thì muốn lắm, nhưng đời sống thuộc linh thì thiếu tỉnh thức để đến gần Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Cho nên, như bao nhiêu người khác, ông cũng trở nên yếu đuối mà sa vào cám dỗ chối Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 69 đến câu 75 thuật lại: Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu người Ga-li-lê. Xong Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng, người này cũng ở với Giê-xu người Nazareth. Song Phi-e-rơ chối và thề rằng, ta chẳng hề biết người ấy. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần, nói với Phi-e-rơ rằng, chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng, ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Đây chính là bức tranh toàn cảnh ghi lại sự thất bại của các sứ đồ trước cám dỗ vì đời sống thiếu tỉnh thức để đến gần Chúa trong mối tương giao với Ngài. Chính vì vậy, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học áp dụng. Thông thường, chỉ đến khi gặp những nan đề trong cuộc sống, lúc đó tín hữu mới có nhu cầu chạy đến với Chúa, hết lòng khẩn thiết mà kêu cầu cùng Ngài. Còn khi cuộc sống hanh thông, mọi việc thuận lợi thì dễ lắm, chúng ta rất ít chú trọng đến mối liên hệ gần gũi mật thiết với Chúa. Điều này cũng thật nguy hiểm cho đời sống thuộc linh của mọi con cái Chúa. Vì một khi không đến gần Chúa trong tinh thần thờ phượng Ngài, thì chúng ta rất dễ trở nên yếu đuối, và khi cám dỗ đến, thì không thể đủ sức và sự tỉnh táo để đối diện, để rồi vết xa vào những tội lỗi sai trật, và như vậy, chúng ta không thể nào bước theo Thánh Linh mà ngược lại rất dễ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Mỗi người hãy tự hỏi chúng ta đang có đời sống gần gũi với Chúa như thế nào? Mỗi ngày chúng ta có dành thì giờ ở riêng tư để chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, tìm kiếm sự dạy dỗ của Ngài trong Kinh Thánh không? Hãy luôn tỉnh thức để đến gần Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta luôn được Ngài ban ơn và sức mới để sẵn sàng thắng hơn mọi sự cám dỗ. Đó là phương cách tốt nhất giúp chúng ta gìn giữ được đời sống thuộc linh vững vàng, làm vinh hiển danh Chúa. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 102 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bàn tay yêu thương dừng đến thiên nhiên dịu hiền, khi hoàng hôn xuôi nắng phai úa dần lên đôi lòng gió với cây đàn bên mình cùng nhạc reo vui tiếng ca trong gió chiều. Lời tạ ơn vang xa bao câu ca với tâm hồn xúc động, xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Sóng ngất ngây mọi tấm lòng trông về khơi xa, ánh trăng trên biển vàng và muôn vì sao long lanh như trong tranh, ôi tâm hồn xúc động, xin tạ ơn Cha Chúa của cả đất trời.